rất hay, nó cũng vãng sinh được. Nếu cả hai người đó đều có một cái tâm thân thiết, không phải vì cái người niệm Phật hay không mà người đó vãng sinh phẩm cao, phải vì người niệm Phật dở. Bây giờ người niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật niệm như vậy, niệm như nói như vậy mà với cái tâm chân thành vẫn vãng sinh được. Nếu mình bảo người niệm cách nào, niệm chậm niệm mau, niệm nào đặt tên đặt gì tất cả những cái đó nó phải là vấn đề quan trọng, là vấn đề mình để tâm, vấn đề là mình có tin tưởng vững chắc rồi đó, lúc bây giờ mình cứ phải niệm. Nên dĩ nhiên là muốn nhất tâm bất loạn, đây là một vấn đề. Tu tự độ là tu đại thừa. Trong kinh nói, cho cái La Di Đà nói, người nào mà niệm Phật mà nhất tâm bất loạn thì khi mà lâm chung ấy, thấy Phật hiện ra mà được sinh cực lạc thế giới. Nhất tâm là đừng có hai ba tâm, tức là đừng có tám tâm, đừng có suy nghĩ gì hết, nó chỉ có một đối tượng duy nhất, không có loạn, tức là không xen một cái gì vô hết, mà chỉ có đối tượng duy nhất là danh hiệu của Phật. Cứ như vậy, cứ A Di Đà Phật, 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 cái tâm của mình nó theo đó, theo âm thanh, theo cái danh hiệu, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tâm mình nó đi như vậy. Thì cái trạng thái nhất tâm bất loạn này mình mà đạt được thì là quý báu. Nhưng thông thường cái người Phật tử tu đừng có đặt nó ra là cứu cánh, là cái mục tiêu. Đừng có lấy cái nhất tâm bất loạn là mục tiêu tu hành của mình, mà lấy cái vãng sinh cực lạc, lấy cái lòng tin, lấy cái chân thành của mình. Nhưng nếu mà mình cứ để ý cái nhất tâm bất loạn đó, mình cứ để ý rồi tâm mình bắt đầu loạn, mình phải nói chưa được nhất tâm bất loạn, chưa được nhất tâm bất loạn, như vậy có phải nhất tâm bất loạn chưa, như vậy mình nó cứ vậy, vì như vậy mình cứ để tự nhiên hay cứ thế mà cứ tâm mình là cái tin thật tha thiết đó. Rồi mình hành trì lâu ngày á, nguyện của mình thật vững, tin của mình thật chắc, rồi mình hành trì lâu ngày tự động nhất tâm bất loạn nó tới, để nó tự nhiên. Tự nhiên tới là đúng nhất, không cố ý, không tìm, không cầu. Cứ vững chắc mà thực hành, tự nhiên nhất tâm bất loạn tới. Mà nhớ điều, cho dù đến phút lâm chung của mình vẫn chưa được nhất tâm bất loạn, không có gì sợ hết, không có gì lo. Nhất tâm bất loạn như là một cái điều chắc chắn, chắc ăn, chứ không phải là không nhất tâm bất loạn là chắc là coi như là không được sinh. Thành ra những vấn đề như vậy là mình hiểu trong sự thực hành như thế. Nó còn rất nhiều vấn đề. Một khi mình tu, mình hiểu là tu theo đại thừa, mình có cái nhân duyên với đại thừa. Những cái gì mà tự hay nghe đại khái, cái này hơi là đàn chút, nhưng mà thực ra nó nằm trong cái liên hệ để mình hiểu rõ, mình không có lo âu. Nhiều khi mình tu rất tha thiết, chân thành, tín nguyện hành gì đều đúng hết á, mà mình thấy mình cũng không nhất tâm bất loạn, thì vẫn bị tạp niệm xen vô, rất sợ, nó lo sợ hết á. Cho dù tôi mới nói là tu tịnh độ cũng đại thừa rồi, cho dù bây giờ mình lỡ một phen lâm chung kiếp này mình sinh được lại, mình tiếp tục lọt ra đời sinh lại con người, không có gì sợ hết á, không có gì lo, không có gì sợ hết á. Mình phải hiểu tu tịnh độ nằm trong cái tu đại thừa. Mình cứ yên tâm, mình cứ tiếp tục tu tiếp. Mình nguyện sao á, là nguyện là luôn luôn mình hướng cái con đường đạo, luôn mình đi cái con đường đạo như vậy. Cái này không ngại hết, nó là nói cái trường hợp mà đến mức độ mình thất bại, nói trường hợp đấy, tức là mình không vãng sinh được, cũng có gì sợ. Sợ nhất cái là mình thối tâm, mình thối thất tâm, mình buông bỏ. Chứ còn thành không có gì đáng sợ. Đó là điều thứ nhất mình nhớ như vậy. Nhưng mà đó là trường mình nói cái trường hợp mà gọi là thất bại hoàn toàn, mình cũng phải như vậy. Còn đây á, trường hợp bình thường ra thì trong khi mình niệm Phật nếu mà cái thành nguyện mình đầy đủ thì chắc chắn mình vãng sinh. Nhưng mà trong lúc mình niệm Phật nó không được nhất tâm bất loạn, không sao hết, biết mình được vãng sinh là được. Tất cả những cái mà giúp cho mình vãng sinh là lực của Phật A Di Đà. Mình chỉ cần khởi lên một hình ảnh rất mơ hồ và thôi là Ngài sẽ xuất hiện liền. Ngài sẽ đưa vào cái nhân duyên đó mà độ mình. Với Phật A Di Đà luôn luôn hoạt động tiếp dẫn chúng sinh. Đó là hoạt động của Ngài, Ngài chỉ đợi chờ đợi cơ hội thôi. Ngài không có bỏ chúng sinh nào hết, không có lừa chúng sinh nào hết. Ngài luôn luôn hoạt động để độ chúng sinh mà chỉ đợi cơ hội là chúng sinh nó phát lên một cái niềm tin, một cái năng lực tín, nó hướng về và có một cái nhân duyên, có một cái để mà là cái chỗ liên hệ giữa Ngài chúng sinh, nó là một hình ảnh Phật, một câu, một cái danh hiệu Phật, là hai cái lực có thể tiếp xúc được với nhau và Ngài sẽ Ngài đủ hết cái năng lực để kéo mình, không có nghiệp lực nào có thể thắng được cái lực của Phật A Di Đà. Thế nên mình cứ tin như vậy. Thì thầy giờ nói những cái điện đại thừa, thì khi mà mình niệm Phật mà mình thấy tâm mình vẫn tan thì có thể là mình có cái nhân duyên cái đại thừa. Mình niệm Phật không phải cho riêng mình mà cho nhiều người nữa, thế cho nên cái tâm mình nó vẫn tan. Nếu bao giờ mà mình thắt đứt tất cả mọi liên hệ với những người khác mà mình niệm Phật thì tâm mình nó sẽ cụ, nó sẽ nhất tâm. Nhưng nếu mình có duyên cái đại thừa thành ra nó còn nhiều cái manh mối mình chưa rõ thì mình thấy tâm mình vẫn tan. Đừng có sợ, công đức lớn. Nói theo một cái câu chuyện cũng người ta cũng có thể nói một truyền thoại như mình biết, một truyền thuyết biết, nhưng mà đại khái mình chỉ lấy cái câu chuyện mình nói lý thôi. Tôi có nghe câu chuyện, nó cũng nhớ tên, có một vị tu sĩ, nó tu một vị tu sĩ Việt Nam tu niệm Phật cầu vãng sinh cực lạc thế giới rất là tha thiết chân thành, thấy Phật A Di Đà hiện ra. Phật A Di Đà hiện ra và nói rằng ông tu rất tinh tấn, rất chân thành tha thiết, nhưng mà ông còn những cái duyên nghiệp nữa mà phải trả, tức là phải thực hành. Mà bao giờ xong cái đó thì mới xong. Thế thì vì sau này người ta nói là cái vị thầy đó sinh vào bên Trung Hoa mà trở thành sinh vào bên Trung Hoa, mà sinh vào trong cái chỗ hoàng tộc cung vua, mà sinh ra là con của vua, là thái tử, phải sau lên ngôi, tức là vua Cả Long và Long Thủy Nhà Thanh. Khi vua Cả Long sinh ra đời thì có cái chữ ở trên tay, là cái chữ để tên của nhà sư đó. Thì nhà sư đó là tôi nhớ cái chuyện đại khái, nhưng mà tôi chỉ lấy cái ý nghĩa chữ đó. Nhà sư thì cứ biết cái chữ, biết cái tên mình vào đó để làm minh chứng, chứng minh để cho kiếp sau sinh ra nhớ là chứng minh. Thì vua Cả Long không hiểu làm sao hết, không hiểu tại sao mình tự nhiên có cái chữ ở trên tay. Thì sau này có một vị sứ Việt Nam qua, vị sứ đang nghe cái câu chuyện, biết cái câu chuyện của cái ông sư đó, vô tình qua làm sứ đó, mới nghe câu chuyện đó, mới tâu lên vua Cả Long. Vua Cả Long mới qua tận bên em, nghĩa là mới cho người qua tận bên này, mới thấy, mới biết được cái câu chuyện đó. Cổng sư đó mới lấy cái nước dưới nó rửa thì nó mới hết đi. Đại khái câu chuyện nó như vậy. Tôi không có nhớ cái chi tiết mà tôi muốn lấy cái ý nghĩa ở chỗ mà chưa có bản thực mình biết, nhưng mà trên cái nguyên tắc của đạo nó có như vậy. Nó nói nhiều khi mình còn nhiều cái duyên, mình còn những cái duyên để mà thành của tất cả, mà chưa phải cái lúc mình phải sinh được lại thế giới, thế cho nên tâm mình nó vẫn tán. Và tất cả những duyên nghiệp Phật của mình nó trở thành những cái công đức để mà thực hành cái Bồ Tát đạo cho đến bao giờ mà mình đủ duyên sinh đó. Tức là cho đến đủ duyên sinh có nghĩa là cái lúc đó mình sinh đó, nó rất ích lợi cho chúng sinh, thì lúc đó mình sinh. Tức là Bồ Tát lúc nào cũng làm ích lợi cho chúng sinh, mà nếu bây giờ mà trước này mình sinh được lại thế giới mà nó chưa phải ích lợi cho chúng sinh thì chưa. Ích lợi như sao? Như vua Cả Long xây chùa rất nhiều. Vua Cả Long có những cái nhân duyên có thể có từ những cái kiếp trước, bây giờ mình lấy trường hợp. Khi mà từng có những kiếp trước thì có cái nguyện của Bồ Tát sẽ thực hành. Bây giờ trong kiếp này mình bắt đầu mình gặp cái pháp vô tu tịnh độ, mình nguyện vãng sinh chẳng hạn vậy, thì trong lúc mình niệm như vậy, những cái nguyện kia nó hoạt động. Tại vì khi mình nguyện từ xưa thì bao giờ cái nguyện cũng làm yên đó, nó chờ công đức, chờ công đức đầy đủ sẽ thực hiện. Thì tôi nguyện tôi sẽ làm vua, tôi sẽ xây dựng khắp nhất trong các châu này, nó đều chỗ nào có chùa chiền, có thờ Phật, có tháp. Tôi nguyện xong rồi thì qua kiếp này có kiếp khác, công đức nó tăng trưởng rồi, công đức nó tăng trưởng rồi. Cái nguyện nó cứ theo. Khi nguyện thật chân thành thì tôi cũng mang cho người thật. Và đến khi công đức nó đầy đủ thì mình sẽ làm cái việc đó như một ác dục cái chân thành. Khi nguyện nó chưa đầy đủ thì bất ngờ mình gặp cái nhân duyên cực lạc, mình niệm Phật, mình chỉ mong muốn vãng sinh về đó, mà có thể vị thầy đó chỉ muốn vãng sinh về đó và trú yên ở đó, thì tự nhiên cái công đức đó, cùng cái công đức niệm Phật nó tăng trưởng, và còn phải làm những cái công việc nữa mới được như ý như vậy. Thì đó chính vì vậy cho nên nó rất phức tạp, nhân duyên trong đạo Phật rất phức tạp. Thì mình chỉ hiểu cái nguyên tắc đó, mình tin tưởng cái nguyên tắc căn bản đó là tư hành trì nguyện và cái sự tín nguyện thành của mình thật là vững chắc, là mình tin tưởng chắc chắn rồi. Mình không ở trong cái trường hợp đó, mình là một người bình thường, người phàm, luôn luôn mình nghĩ như vậy, thì dù tâm mình có tán là chuyện thường, sự vãng sinh nó là năng lực của A Di Đà Phật. Mình chỉ có chờ một ít lực mới thể tin tưởng hành trì. Còn năng lực đó, tâm mình có tán năng lực vãng sinh đó là của Phật A Di Đà. Mà mình có tán tâm thì nữa mình vẫn sinh. Mà do vì mình có tán tâm thì tâm mình nó vẫn còn duyên, tức là nó vẫn còn cái ái đối với các cảnh giới nào đó. Ví dụ như là tâm mình đã chấm dứt hết, không có gia đình, không có vợ con, cha mẹ, không có gì, không có thế giới, không có xã hội, nó niệm Phật nó nhất tâm. Nhưng mà đối với nó vẫn còn liên hệ, cho nên nó không được, mình nhất tâm. Thì lúc đó mình sinh về cực lạc thế giới, mình nguyện trở lại. Các cái nhân duyên đó, các sự nối tiếp mà do bởi vì nó không kéo mình tái sinh được nữa, bởi vì cái lực Phật A Di Đà cảm là Phật A Di Đà kéo mình về cực lạc thế giới, mình giác ngộ. Mình phát cái nguyện chân chính, mình trở lại cái các nhân duyên đó. Các nhân duyên mà trong lúc mình niệm Phật trong đời này mình chưa được tán tận, chưa được nhất tâm là vì các nhân duyên đó. Mình sẽ trở lại cái các nhân duyên đó, mình giải quyết tất cả những nhân duyên đó thành đạt hết. Thì lúc đó tâm của mình nó thuần nhất. Thành ra muốn tu nhất tâm bất loạn này, trên thực tế là mình vẫn tán tâm, vẫn sinh về cực lạc thế giới, lấy tất cả năng lực tạo của cực lạc thế giới trở lại giải quyết những cái tạp niệm của mình, sau đó chắc chắn mình nhất tâm bất loạn. Và khi mình nhất tâm bất loạn như vậy rồi thì mình muốn sinh là sinh, muốn ở lại cứu độ chúng sinh đều là hay hết, sinh cũng hay, ở lại cũng hay. Khi mà mình đạt được trạng thái và dù mình ở lại, mục tiêu của mình, căn bản của mình, nền tảng của mình vẫn là cực lạc thế giới. Cũng như một người là quốc tịch Pháp, là người Pháp, họ sang với những mấy xứ kia, họ giúp đỡ, họ làm nhân đạo, họ ở lại xứ đó, căn bản của họ vẫn là cái xứ. Không phải vì đại khái đó là ba câu hỏi. Chấm dứt ba câu hỏi này, nó cũng về tịnh độ. Chúng ta thấy là ở đây có cái lý của thiền, thì thực sự hàng ta thì lý thiền nó cũng rất phức tạp, nó không hẳn như vậy, nhưng mà chúng ta không có gì nói nhiều về thiền. Đại khái thì người ta cũng hay dùng những cái lý này để ta mắc bẻ về tịnh độ hay là bị nghi ngờ vân vân, thì ba câu hỏi này cũng rất là có ích, tôi nghĩ như vậy, để cho chúng ta thấy rõ về ý nghĩa cái lý của tịnh độ. cái lợi phật.